dậy bớt nóng, nói chuyện được, biết đói đòi ăn cháo. Nào về khi uống đến thang thứ ba thì đột ngột bệnh quay trở lại trở nặng, nóng mê sản không biết gì hết. Bà huyện với Phi Phụng lo sợ cho nên mới tảng sáng đã sai gia dịch đem xe hơi đi rước ông thầy thuốc. Ông thầy thuốc đầu bịch khăn nhiễu đen, mặc áo xuyến dài, chân đi hàm ếch, mắt đeo kiến trắng, râu leo que mấy sợi, đầu bạc qua râm. Xe tới cửa, thầy bước xuống thủng thẳng đi vô nhà, dường như đi chơi chứ không phải đi cứu người bệnh nặng. Vô nhà rồi ông ngồi tại ghế giữa, lấy thuốc ra vấn hút. Tới chừng thấy bà huyện bước ra chào, ông mới lên tiếng hỏi:
"À, thưa bà, nghe đám nhỏ nói quan huyện lại trở bệnh mê sản nữa hả bà?"
"Dạ thưa phải, không biết tại sao mà uống thang thuốc đêm nay thì ông nóng dùi, nằm mê man không biết gì hết. Vậy xin thầy hút thuốc rồi lên lầu chẩn mạch lại đặng hút thang khác thử coi."
Ông thầy gật gật cái đầu nhưng mà cũng ngồi hút thuốc tỉnh bơ, không có vẻ gì là lật đật hết. Bà huyện thấy vậy bỏ đi vô trong buồng. Cách một hồi lâu sai Phi Phụng ra mời ông đi coi mạch một lần nữa. Tới chừng đó ông mới chịu đứng dậy đi theo Phi Phụng, chứ không thì ông cũng cứ ngồi đó hoài, làm cho người ta tưởng đâu ông ngồi được bàn ghế tốt, êm quá cho nên không đành bỏ cái chỗ ngồi. Coi mạch xong ông thầy trở xuống, cũng ngồi ngay chỗ đó và lên tiếng nói:
"À, tôi đã nói là ông bị cảm nặng, nhưng mà không sao đâu, bà với cô hai đừng có lo, để thủng thẳng đi rồi tôi trị. Tôi đã từng gặp nhiều người bệnh nặng hơn nữa, tôi cứu sống dễ như chơi. Bệnh của quan huyện có cái gì khó đâu mà lo."
Bà huyện mới hối gia dịch đem xe ra đưa ông thầy thuốc về, rồi đợi lấy thuốc luôn một thể. Uống thang thứ tư vô, tưởng là nhẹ được, chẳng dè bệnh vẫn như cũ. Ông huyện hàm cũng nằm mê sáng hoài. Đêm hôm đó bà huyện sẵn bẩn một bên chồng không dám ngủ, còn Phi Phụng cũng ngồi tựa bên giường mặt mày buồn hiu, cặp mắt ướt dầm. Canh khuya gió thổi ngoài sân, ngọn đèn ở trên án chớp nhòa, khi tỏ khi rạng. Phi Phụng bước ra ngoài rồi mở cửa sổ nhìn xuống bếp, mọi người đều đã ngủ hết. Ở trên trời mây giăng mù mịt, không thấy một ngôi sao, làm cho người ta lại càng buồn thêm tuổi. Phi Phụng khép cửa sổ quay trở vào phòng, vừa bước tới trước ngửa, bỗng nhiên có một con chim ở kêu lên ở trên nóc nhà, làm cho cô giật mình đứng nhìn mẹ. Rồi hai mẹ con nhìn nhau có vẻ sửng sốt lắm. Phi Phụng muốn kiếm chuyện nói để cho quên phức đi cái điềm chẳng lành vừa rồi, cho nên mới lên tiếng nói với mẹ:
"Thôi mẹ đi nghỉ chút đi, để cho con ngồi đây với ba được rồi. Để cho mẹ thức, con đi nghỉ vài giờ rồi thức dậy thay cho mẹ, đi đi con."
Phi Phụng vâng lời rồi trở về phòng mình. Ngang đó cô thấy cha bệnh nặng, lo quá cho nên nằm gác tay qua trán thao thức trằn trọc. Cô lo gần rồi tính xa, chuyện này chưa xong thì đã đến chuyện trước. Cô đương áo não thì bỗng nhớ đến Di Linh. Cô mới nghĩ rằng hồi nhỏ hễ có chuyện gì buồn thì nói cho Di Linh biết thì Di Linh lo cho hết. Bây giờ chuyện buồn của mình quá lớn mà Di Linh không có mặt, nghĩ thiệt rủi không biết chừng nào. Không biết bây giờ anh ở đâu. Anh nói bị con quan phủ khinh bỉ, rồi bị ông phán tào hiếp đáp cho nên mới bỏ xứ mà đi. Họ lại nói hôm tháng 3 ảnh sai thằng đệ tớ về chở đồ thờ, nhưng mà dặn nó không cho nói là ảnh ở xứ nào. Có tội gì mà phải trốn như vậy, mà dí dầu ảnh có giận họ, ảnh không muốn cho biết chỗ ở. Nhưng mà còn riêng nhà mình, ảnh giận cái gì mà sao lúc đi không cho biết, rồi mấy tháng cũng không có thư từ gì. Hay mình có làm điều gì cho ảnh giận luôn tới mình? Phải rồi, chắc là ảnh phiền cha mẹ mình giàu mà không giúp đỡ cho ảnh làm ăn, để ảnh nghèo nàn cho nên bị người ta khinh bỉ hiếp đáp. Bậy quá, mấy năm nay mình không nghĩ tới chuyện đó, chứ chi mình nói với cha mẹ mình thì đâu có cái chuyện đó xảy ra. Phi Phụng cứ nằm suy nghĩ tới lui hoài, thì lúc đó đột nhiên nàng nghe tiếng mẹ của mình nói nhỏ bên kia, rồi lại nghe tiếng dài cho nên lật đật chạy qua, thấy mẹ đang bưng nước cho cha mình uống. Phi Phụng lấy tay rờ trán của cha mình rồi lên tiếng hỏi:
Ba có bớt không ba?"
Tú Phan chỉ gật đầu nhẹ nhẹ rồi nằm xuống đắp mền lại. Phi Phụng không chịu đi ngủ nữa, cứ ngồi đó với mẹ cho đến sáng. Những người quen biết với ông huyện hàm nghe tin ông đau cũng đến thăm viếng, nhất là quan phủ Thiện với hội đồng yên đến thăm ngày một. Quan phủ nói với bà huyện để cho ngài rước thầy thuốc Tây ra coi mạch rồi trị bệnh cho ông huyện, bởi vì ngài sợ thầy thuốc Việt Nam không thông, rủi phạm thuốc thì gỡ không ra. bà Huyện không bằng lòng cho nên bà lên tiếng đáp.
À, dạ bẩm quan lớn, ông thầy thuốc Việt Nam này ông giỏi lắm. À, thôi cứ để ông trị thêm ít bữa nữa coi sao.
Quan phủ muốn cãi lại nhưng nghĩ mình muốn cầu thân cho nên không trái ý bà chủ nhà. Bởi vậy ngài lặng thinh, không có đốc rước thầy thuốc Tây nữa. Còn hội đồng yên đến thăm lại chỉ thấy thầy Ba Hớn ở dưới Cái Hưu và thầy Hương Sư Phi bên Phú Lộc, nói rằng hai người đó có danh tiếng và hỏi bà Huyện là nếu mà bà bằng lòng thầy sẽ cho xe rước hai người đó đến. Bà Huyện cũng không chịu, cứ theo uống thuốc của thầy Phùng mà thôi. Chẳng phải thuốc của thầy Phùng thật hay, hay là bệnh của ông Huyện không phải là bệnh nặng mà đau trót 10 bữa rồi, thì ông Huyện từ từ bớt, miệng hôi cơm chưa ăn được nhưng mà đã hết nóng lạnh cho nên đã trỗi dậy rồi đi lại trong nhà như thường. Quan Phủ Thiện, hội đồng Lâm Yên và bá Hậu Siêu nghe nói ông Huyện đã giảm bệnh cho nên áp tới mà thăm. Duy chỉ có bá Hậu Siêu thấy ông Huyện chưa thiệt mạnh cho nên không dám nói đến chuyện hôn nhân, còn hai người kia thì cứ luôn miệng nhắc khéo ông Huyện. Ông Huyện cũng chưa nhất định cho nên ông phải thừa cái bệnh của ông mà khuyên hai người kia từ từ, đợi chừng nào ông thiệt mạnh rồi sẽ tính sao. Có người làm nhiều việc coi chân chánh nhưng nhiều khi vô cùng xảo trá, có lẽ ông trời thấy vậy cho nên mới dối người ta chơi, cho nên có nhiều khi đang vui lại khiến người ta buồn, đang mừng lại khiến cho người ta sợ. Ông Huyện Hàm bệnh giảm cả nhà đều vui mừng, nào về ông ra vô được có 5-7 bữa rồi bệnh bắt đầu quay trở lại, lần này coi bệnh còn nặng hơn lần trước nữa. Ông thầy Phùng hốt thuốc nhưng uống thuốc cũng như không, bệnh không thấy giảm chút nào, mà ông Huyện hễ thấy mặt vợ con thì ông chỉ lắc đầu rưng rưng nước mắt, làm cho vợ con lo sợ càng lúc càng nhiều. Một đêm nọ bệnh trở nặng quá, ông biết là mình không thể sống được nữa cho nên mới kêu vợ con đứng lại một bên, rồi gắng gượng mà nói lời trăn trối.
Bà, ông trời á, ông bắt tôi phải theo ông bà thì bây giờ phải chịu thôi. Nếu mà không may tôi nhắm mắt á thì bà đừng có buồn, phải ráng khuây khỏa mà coi sóc việc nhà, nhất là phải lo cho con, kéo nó cực khổ tội nghiệp. Tôi tính gả con Phụng cho thủ hiệp, không ngờ trời khiến tôi chết mà không có kịp thấy con nó nên gia thất. Bởi vậy tôi chết rồi bà cứ gả cho thủ hiệp, không có cần đợi mãn tang, bởi vì để trì hoãn sợ quan phủ ông giận rồi khổ cho mẹ nó. Nhưng mà nhớ phải đợi chôn tôi rồi mới nói chuyện đó, chứ đừng có nói trước. Nếu mà quan phủ có lên tiếng trách móc thì bà cứ đổ thừa cho tôi, nói là tôi trói như vậy cho nên bà không dám cãi. Thằng thủ hiệp tôi coi nó xứng với con mình lắm, bởi vậy thế nào bà cũng phải gả nó cho thủ hiệp, đừng gả cho người khác. Thôi hai mẹ con đi nghỉ đi, để tôi nghỉ một chút.
Bà Huyện với Phi Phụng nước mắt chảy dầm về, mẹ nắm tay con khóc rắm rứt không nói được tiếng nào. Đến 5 giờ sáng, ông Huyện Hàm mệt quá, bà Huyện phải tròn tay qua cổ đỡ ông ngồi dậy, còn Phi Phụng thì đứng quạt. Cách chẳng bao lâu, ông tắt thở trên tay của bà. Hai mẹ con than khóc om sòm, tôi tớ trong nhà đều chạy vào, đứa nào đứa nấy xem thấy cũng đều rơi lệ. Bà Huyện Hàm lo đám tang cho chồng thật là trọng thể. Bà xin phép để quan tài trong nhà 8 bữa để cho thợ xuống cái cùng, đắp nền bông, xây kim tỉnh, rồi mới cư tang chồng trong đất của mình. Bà sai người nhà đi Sài Gòn mua đồ đạc về lo cho đám tang không thua đám nào hết. Hai vợ chồng quan phủ ra thị sự luôn luôn, cũng như đám tang của người trong nhà. Còn thầy hội đồng Lâm Yên cũng dắt con lên coi sóc giùm, vì chỉ có bá hộ siêu đến thăm, rồi về lo cổ bàn đi phúng điếu. Bà huyện thấy vợ chồng quan phủ đối tưởng làm cho đám tang rất rõ ràng, bà ngại trong lòng lắm, cho nên bà không dám nói đến lời di chúc của ông. Tới chừng tống táng xong ít ngày rồi, bà dự định sẽ mời quan phủ cùng với thầy hội đồng đến một lượt để bà nói lại di ngôn của ông quan huyện hàm cho rõ ràng để khỏi mít lòng. Bà tính như vậy là bởi vì bà thật tình, nhưng mà bà sợ cũng phải là bởi vì bà sợ là quan phủ sẽ phiền trách, cho nên trong lòng bà cứ do dự mãi. Ở trên đời có nhiều chuyện lạ lùng, có khi việc đã nên thấy trước rồi mà lại trở thành hư. Còn việc quấy đã ra tỏ tường mà ai cũng cho là phải, mà cái việc quấy thiên hạ lại nói là phải, đó là bởi vì người ta vua bợ không nói làm gì. Chứ cái việc gần mà quá nên hư, nghĩ thiệt không biết làm sao để mà tính trước được. Phi Phụng là một cô gái dung nhan đẹp đẽ, lại thêm phú quý phi phong. Nếu cha mẹ tính gả chồng thì lẽ nào lại gặp chồng không xứng đáng. Khiến chi Thủ Hiệp là trai học giỏi, khôi ngô, lại có thêm Bá Kỉnh là con nhà quyền quý nữa, làm cho vợ chồng Tú Phan do dự không biết gả cho ai. Hôm Tú Phan sắp sửa nhắm mắt chào đời, ông có trăn trối là phải gả Phi Phụng cho Thủ Hiệp. Lời của người chết thì nỡ lòng nào người sống dám làm trái. Mối tơ đã buộc Phi Phụng và Thủ Hiệp với nhau, không còn ai dứt ra được nữa. Rủi sao, Tú Phan tuy thương con, nhưng mà cũng trọng thân mình, muốn cho con có chồng xứng đáng, lại muốn cho đám tang của mình được trọng thể, cho nên dặn vợ là phải gả con cho Thủ Hiệp, nhưng nói là phải đợi chôn cất xong xuôi rồi thì mới nói chuyện đó ra, làm cho quan phủ có dịp ra ơn, rồi bà Quyện Hàm khó mà mở miệng. Bà Quyện Hàm đợi đến đám cúng tuần 21 ngày, bà mới cho người mời vợ chồng quan phủ và hội đồng Lâm Yên đến. Bà dọn cơm đãi khách xong, rồi mới đem chuyện di chúc của chồng ra, nói là phải gả Phi Phụng cho Thủ Hiệp. Bà nói lại cho khách nghe. Hội đồng Lâm Yên nghe nói thì trong bụng mừng thầm, cho nên ngồi nghiêm nghị, miệng mỉm cười và lên tiếng nói: Hồi quan huyện còn xin tiền, tôi có xin làm xui. Bây giờ chẳng may quan huyện mất rồi, tôi cũng đâu có dám quên cái lời hứa. Vậy bà tính sao, tôi cũng xin dâng chứ không có cãi. Còn quan phủ thì ngồi dựa trên ghế giữa, mặt giận tái xanh không nói tiếng nào hết. Bà phủ ngồi trên ván ăn trầu, tay mặt xỉa thuốc sống, đưa bộ cà rá hột xoàn ra chiếu màu xanh màu đỏ. Bà quan phủ lúc này tằng hắng một tiếng và mới lên tiếng xen vào câu chuyện:
Bà huyện nó chơi hay sao á, chứ có lẽ nào mà ông huyện ông trối như vậy, mà hôm nay không nghe ai nói hết à. Lấy cái lý ra mà nói á, vợ chồng tôi á cậy mai đến trước, vậy bà phải làm xui với vợ chồng tôi mới phải chứ. Hay là bà chê vợ chồng tôi không có xứng đáng, nên bà đặt bà cái chuyện đó để mà gả cái chỗ khác cho dễ.
Bà Quyện Hàm là người ít nói, nghe mấy lời gai gắt đó, bà khó chịu không biết làm sao trả lời. Một hồi lâu bà mới lên tiếng đáp:
Dạ bẩm với bà lớn, tôi đâu có dám chê quan lớn với bà lớn. Tuy sợ phận tôi nhỏ nhoi, tôi không dám làm xui với bà lớn chứ. Nếu bà lớn thương á thì tôi đội ơn biết chừng nào. Ngặt vì ông huyện ông trối như vậy, nếu mà tôi cãi lời á thì tội lỗi lắm.
Bà huyện vừa nói dứt lời thì bà phủ muốn lên tiếng đáp lại, bỗng nhiên lúc đó nghe có tiếng xe hơi ngừng ở ngoài ngõ, rồi thấy một người con trai bước xuống xe, bước vô trong cửa ngõ xăm xăm và đi riết vào trong nhà, tay cầm cái khăn mù so chấm chấm hai con mắt. Ai thấy người lạ cũng đều nhìn. Người con trai đó trạc chừng 24-25 tuổi gì đó, nước da trắng, gương mặt tròn, đầu cúp tóc lại bịt khăn tang, mình mặc áo xiển đen, bận quần bố trắng mà sổ lai, chân thì đi đôi giày tây đen, gió thổi bay ống quần thấy lòi cả đôi vớ trắng. Người đó bước vô trong cửa, thấy hội đồng Lâm Yên ngồi đó, liền chắp tay xá và lên tiếng hỏi:
Dạ bẩm thưa ông, không biết nhà này có phải là nhà của ông Nguyễn Hàm Quỳnh Tú Phan hay không?
Lâm Yên nghe bà Nguyễn Hàm thuật lời Tú Phan trối gả phi phụng cho con của mình thì trong bụng vô cùng vui mừng. Đến chừng nghe bà Phủ nói gắt, có ý lắng tai nghe bà Nguyễn đáp lại như thế nào. Đang tính thầm trong bụng để chừng nào bà Phủ nói động tới mình thì sẽ có sẵn lời để mà đối đáp trở lại. Bởi vì đang lo trong bụng cho nên khi có người lạ bước vô hỏi như vậy, không vui mà trả lời. Nhưng mà không lẽ người ta hỏi mà làm thinh, cho nên đưa mắt nhìn người con trai đó rồi đáp. Nhà ông Nguyễn Hàm là nhà này, thầy ở đâu xa tới hay sao mà không biết?
Dạ thưa phải, tôi ở xa tuốt ở trên Chợ Lớn ạ.
Người con trai đó đưa mắt nhìn vô thấy bà Phủ với bà Nguyễn Hàm đang ngồi trên bộ ván vượt cửa sổ, liền bước tới cúi đầu hỏi nhỏ Lâm Yên.
Dạ bẩm thưa ông, hai bà ngồi đó không biết bà nào là dì Nguyễn của tôi, xin ông làm ơn chỉ giùm.
Lâm Yên nghe nói thì mỉm cười, ngó vô trong nhà một cái rồi mới quay lại hỏi.
Ủa bộ thầy không biết sao? Bà Nguyễn là cái bà ngồi ở phía trong, mặc quần đen áo trắng đó.
Người con trai đó nghe nói liền bước vô, đi ngang qua quan phủ không biết là ai, nhưng mà cũng cúi đầu xá ngài một cái, rồi mới đi ngay lại bộ ván xá hai bà. Bà Nguyễn Hàm thấy người lạ không biết là ai cho nên chỉ ngồi ngó sững. Bà vừa muốn lên tiếng hỏi thì người con trai đó lên tiếng nói trước.
Thưa dì, cha tôi đau bệnh gì mà mất vậy? Mà cha tôi mất hôm nào? Sao mà dì không đánh dây thép cho tôi biết, làm cho tôi không được thấy mặt cha tôi như vậy? Nghĩ thiệt là tủi quá.
Người con trai nói được tới đó rồi đứng khóc rống lên, nghe rất là thảm thiết. Cả nhà ai nấy thấy vậy đều chưng hửng, mà cái người chưng hửng nhiều hơn hết là bà Nguyễn Hàm, bởi vì vợ chồng ăn ở với nhau trót 22 năm trời. Biết rằng hồi trước chồng mình có người vợ trên Chợ Lớn, nhưng bởi vì người vợ đó trắc nết cho nên chồng mình đã giận bỏ xứ đi xuống cái cùng làm ruộng rồi mới gặp mình. Nhưng mà không nghe nói là ở với người vợ đó có con, sao bây giờ lại lòi ra tên con trai này nói như vậy? Bà Nguyễn ngồi suy nghĩ không biết làm sao nói được. Quan Phủ và bà Phủ cũng như hội đồng Lâm Yên đều đưa mắt nhìn bà, có ý đợi bà trả lời để biết coi người con trai này là ai. Cách một hồi thì người con trai đó mới bớt khóc, bà Nguyễn mới lên tiếng hỏi người con trai đó.
Thầy là ai, ở đâu? Thổ này tôi không biết, mà sao thầy lại đến đây, mà chuyện gì mà lạ dữ vậy?
Dạ thưa dì, tôi tên là Quỳnh Tú Cẩm, trưởng nam của cha tôi. Dì không biết mặt mà dì cũng không nghe cha tôi nói về tôi nữa sao?
Không mà, ổng cưới tôi đã 22 năm nay, có một đứa con gái mà thôi, chứ ổng có con tư con riêng nào ở đâu.
Dạ bẩm dì, tôi là con dòng chính, má của tôi là Lưu Mỹ Lệ. Sanh tôi ra rồi cha mẹ tôi cắn đắng với nhau, cho nên cha tôi mới buồn, giao tôi cho ông ngoại và bà ngoại nuôi để rảnh tay rảnh chân mà đi làm ăn. Bởi vậy thở nay cha tôi không có nói cho dì biết hay sao?
Không, tôi biết là ổng có một người vợ trước, nhưng mà người vợ đó không có con mà.
Dạ có chứ, con là tôi đây nè.
Bà Nguyễn nghe nói thì ngồi ngẩn ngơ, đưa mắt nhìn bà Phủ rồi ngó quan Phủ cùng với hội đồng Lâm Yên, có ý muốn hỏi coi phải làm sao để giải quyết. Bà Phủ chúm chím cười rồi tim trào ăn không nói tiếng nào. Quan Phủ thì nhịp nhịp dài ở dưới gạch, dây mặt ngó ra ngoài sân, gật gật cái đầu, coi bộ không muốn can dự tới. Còn Lâm Yên thì ngó Quỳnh Tú Cẩm trân trân, ý muốn bà Nguyễn đuổi phức đi cho rồi, nhưng mà không biết nói làm sao để mà bày tỏ được. Tú Cẩm lấy khăn lau nước mắt, rồi mới biệu bạo nói tiếp.
Cha tôi không muốn cho tôi về ở chung một nhà. Hồi tôi còn nhỏ đó, biểu tôi phải ở trên Chợ Lớn để mà ăn học, tới chừng khôn lớn á. Rồi kêu tôi ở trên làm việc, đừng có xuống dưới này á, mối mòng cực khổ lắm. Lần nào về Sài Gòn á, ổng cũng cho tiền. Năm ngoái á, lại mua đất, rồi cất nhà cho tôi ở. Phải về mà cha tôi mà biết ổng mạng vắng như vậy đó, thì tôi sẽ nhất định cha đâu con đó, để mà sống chết thấy mặt nhau, chứ tôi đâu có chịu ở riêng làm cái gì.
Tú Cẩm nói tới đây thì lại tiếp tục khóc nữa. Bà Quyện ngồi lặng thinh mà sắc mặt cô bộ lo lắng. Hai vợ chồng quan phủ lúc đó mới đứng dậy cáo từ để ra về. Khi ra tới cửa, bà phủ mới quay lại nói với bà Quyện:
"À bà Quyện à, cái chuyện bày trẻ nhỏ đó bà Quyện phải lo liệu á nghe. Chứ nói như vậy tôi nghe không đặng cái lỗ tai đâu à." "Dạ dạ thưa bà lớn, tại chồng tôi ổng trối như vậy, bây giờ tôi cãi lời sao được. Tôi không biết, bà liệu sao thì bà liệu đi."
Bà Huyện trở vô trong nhà, khi đi ngang qua bàn giữa hội đồng Lâm Yên mới đứng dậy và lên tiếng thưa:
"À thưa chị, tôi với quan huyện thợ này anh em thương nhau lắm. Vì biết tâm trí của nhau cho nên ảnh mới trối vậy. Chị nghĩ coi, phận tôi làm sao dánh xem sánh với quan phủ. Nhưng mà bởi vì anh Quyện anh thương tôi cho nên phú thác việc nhà cho tôi. Hồi nãy đó chị cũng thấy mà, vợ chồng của quan phủ có dễ giận lắm. Nhưng mà chị đừng có lo, chuyện nhà có cái gì mà trắc trở đó, chị cứ kêu mấy đứa nhỏ lên kêu tôi tính cho, không có sao đâu mà sợ. Quan Quyện đã trói trăng lại như vậy mà bà phủ bả lên tiếng ba hăm dọa cái gì. Lẽ nào mà chị phải ép lòng để mà chiều quan phủ mà quên đi cái lời trói trăng của quan Quyện được hay sao?"
"Cái việc đó rảnh rang đi rồi vài bữa tôi sẽ tính. Vợ chồng quan phủ có giận thì giận chứ tôi đâu có dám cãi lời chồng của tôi."
Lâm Yên nghe bà nói như vậy thì mừng trong lòng cho nên giả từ rồi cũng lên xe đi về. Bà Huyện vừa muốn xây lưng quay trở vô trong buồng thì Tú Cẩm bước tới và lên tiếng hỏi:
"Dạ thưa dì, dì thờ cha tôi chỗ nào, xin dì cho phép tôi được đến trước bàn thờ tôi lại cha tôi."
Bà Huyện nghe nói thì đứng khựng không biết làm sao trả lời, cho nên bà bỏ lại ván ngồi ăn trầu không nói tiếng nào. Một lát liếc ngó Tú Cẩm một cái nhưng mà sắc mặt có vẻ lo lắng lắm. Tú Cẩm thấy vậy liền kéo ghế ra ngồi rồi lại lên tiếng nói tiếp:
"Sớm mai hôm qua người quen ở Sóc Trăng đi Sài Gòn gặp tôi mới cho biết là cha tôi mất. Lúc đó tôi mới hay, tôi nghe tin chẳng khác nào xét đánh bên tai. Ôi khóc gần hết nước mắt, lật đật về nấu cơm cúng rồi mới xé khăn tang bịch. Tôi nóng lòng quá tưởng là mới mất, vì còn hoàng để lại một đôi tháng cho nên hồi hôm tôi mướn xe hơi tôi đi riết xuống đây. Ông về ra vì chôn gấp quá thì tôi nghĩ tới chừng nào tôi cạc thiếp tuổi chừng đó."
Tú Cẩm nói tới đó rồi lại khóc tấm tức tấm tưởi. Phi Phụng ở trong buồng lén nhìn thấy khách đã về hết, nhưng tại sao có một người con trai lạ ngồi khóc thì không biết người đó là ai, cho nên đứng dựa cửa buồng để lắng tai nghe. Cách một hồi thì bà Quyện mới tằn hắn rồi lên tiếng nói:
"Thầy nói nghe kỳ quá tôi không biết làm sao mà nói với thầy. Tôi biết ông Quyện của tôi hồi sanh tiền không có đứa con riêng nào hết á. Vợ chồng ở với nhau đã 20 năm trường, lẽ nào ông có con riêng mà tôi không biết làm sao. Thầy nói làm sao cái việc này chứ?"
"Dạ thưa dì, trong chắc là dì nghĩ tôi giả mạo đến đây để tranh gia tài sao? Thưa dì, đời này có lực pháp hẳn hồi, nếu mà ai có quyền hưởng gia tài thì mới hưởng được, chứ làm sao giả mạo. Tôi là con có khai sanh rành rẽ chứ đâu phải là kẻ giả mạo."
Tú Cẩm nói tới đó thì đưa mắt liếc bà Quyện có ý muốn xem coi sắc mặt của bà như thế nào. Bà Quyện nghe nói có khai sanh rành rẽ thì bà biến sắc, trong lòng lo sợ không biết là Tú Cẩm đến đây để tranh gia tài hay là có ý gì khác. Vả lại không biết Tú Cẩm có quyền tranh gia tài hay không, cho nên bà ngồi suy nghĩ một hồi rồi bà mới lên tiếng nói:
"Không được, thuở nay tôi không biết thầy là ai. Bây giờ ông Quyện nhà tôi ông mất rồi, thầy đến nói như vậy tôi tin sao được chứ?"
"Thưa dì, tôi là con ở xa mà, nghe cha chết lật đật xin phép dì để tôi lại cha tôi. Mà dì không cho tôi lại nữa, thiệt là dì hẹp hòi quá đi."
"Tôi không biết thầy mà sao tôi cho thầy lại cho được?"
"Thưa dì, rất đổi là người dân mà nghe cha tôi chết đến đi điếu dì còn cho lại mà, huống chi tôi là con cái trong nhà."
"Phải, họ là người dân nhưng mà tôi biết họ, chứ thầy tôi không biết mà lại xưng là con của nhà tôi. Tôi khó liệu quá.
nếu mà dì không cho tôi lại cha tôi á, tôi cũng không có dám trách gì đâu. Nhưng mà xin dì thương phận tôi, chứ dì làm vậy tội nghiệp cho tôi quá dì.
Nếu thầy thiệt là con á, thì thầy phải làm sao cho ra thiệt lẽ, chứ tự nhiên rồi thầy nói ngang như vậy là không có được.
À, bám dì, tôi cũng biết cái phận của tôi. Dầu dì không thương dì đuổi tôi về á, thì tôi về chứ đâu có dám thưa kiện gì dì đâu.
Như thầy thiệt là con á, thầy có thương á thì thầy để trong bụng, chứ tôi đâu có biết thầy là ai đâu mà nhìn thầy chứ.
Thôi bây giờ nếu mà dì không cho tôi lại cha tôi thì thôi, nhưng mà dì làm ơn làm phước chỉ giùm mộ của cha tôi để tôi đến đó thăm một chút cũng được dì.
Tôi tang ổng ở dưới ruộng á, thầy biết ở đâu mà chỉ cho thầy.
À, xin dì cho người nhà dắt tôi đi cũng được mà.
Không được, ở dưới cái cùng xa lắm, chứ có phải ở gần đây hay sao?
Dì đã không cho tôi lại cha tôi rồi, bây giờ cũng không muốn cho tôi biết mồ mả của ổng nữa sao?
Không phải là tôi không cho, tôi không biết thầy là ai, tôi làm sao mà dám chỉ mồ mả cho thầy chứ.
Trú Cẩm nghe tới đây thì mặt sụ xuống và sắc mặt bắt đầu giận dữ, vùng đứng dậy và nói:
Ê, tôi nếu mà gì nói vậy đó, tôi muốn biết tôi cũng sẽ biết được thôi, bây giờ tôi về.
Trú Cẩm xá bà Huyện rồi bước ra về. Ra tới cửa anh đứng lại suy nghĩ rồi lại quay trở vào nói:
Thưa dì, con em tôi nó có nhà không, dì cho tôi thấy mặt nó một chút, kẻo xưa nay nghe cha tôi nói hoài mà không biết mặt nó là.
Nó đi khỏi rồi, nó không có nhà.
Trú Cẩm nghe nói như vậy thì xá một cái nữa rồi mới đi ra. Bà Huyện nhìn theo cho đến chừng Trú Cẩm lên xe hơi chạy đi, rồi bà mới khoanh tay ngồi thở dài. Lúc đó Phi Phụng ở trong buồng bước ra hỏi thăm coi ai lạ mặt mà lại xưng con như vậy. Bà Huyện mới đem hết tình hình kể lại cho con mình nghe. Phi Phụng ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng hỏi mẹ:
Má, thiệt má có nghe ba nói là ba có con riêng hay không má? Ta nói không có mà. Nếu mà không có đó thì chắc là thầy này thầy giả mạo chứ gì. Má cũng nghi lắm, nên má không có cho thầy lại, và cũng không có chỉ mộ của ba con. Họ thấy nhà mình giàu, họ mạo xưng con cháu đặng xin tiền chứ gì. Má đừng có tin người ta nha. Bộ con tưởng má dại lắm hay sao? Má, mà người đó xưng là con của ba, vậy má coi cái gương mặt á, có giống ba chút nào không má? Má coi kỹ lắm, ba con á, mặt dài, còn cái thầy này á, mặt tròn, như vậy á, giống cái nỗi gì? Chân tóc, cánh tay, chân mài, bàn tay á, không có cái chỗ nào giống hết, và tướng đi, giọng nói á, cũng khác nữa. Má nhìn thiệt kỹ hay không vậy má? Kỹ lắm chứ. Nếu không giống á mà xưng con cái nỗi gì không biết nữa.
Bà Huyền nghe nói như vậy thì chỉ mỉm cười, nhưng mà trong lòng bà cũng vẫn chưa được yên, cho nên bà đứng dậy đi vô trong buồng để mà nghỉ ngơi. Ở tòa bố đi lại tòa án đi chừng nửa đường, ở bên tay trái có một cái nhà trệt 5 căn, nền xây, nóc cũ, trước sân có mấy cây gáo lớn, sau hè có một dãy nhà nhỏ, hai bên trồng mấy hàng lan trổ bông đỏ, đó chính là dinh của quan phủ Trần Bá Thiện. Trời vừa đứng bóng, ở trong nhà, bá Kỉnh xếp tay sau lưng đi qua đi lại, miệng hút gió, ngoài thềm thì có một tên lính đang ngồi, trước cửa thì có con chó cò nằm ở dưới bóng liêm. Con chó cò thấy bá Kỉnh thì đứng dậy ngoắt đuôi chạy theo để mà vẫy mừng. Tên lính lật đật chạy ra xá, còn bá Kỉnh thì mon men đứng ra trước thềm, miệng cười ngoãn ngoãn, mắt liếc nhìn cha mẹ. Tuy không hỏi, nhưng ý là bá Kỉnh muốn biết là coi cha mẹ ra đến nhà bà Huyện Hàm, như vậy thì chuyện hôn nhân của mình đã tính xong hay chưa. Quan phủ về đến nhà, lột khăn để trên bàn rồi đi thẳng lại ghế giữa mà ngồi. Còn bà phủ thì đi lại bộ ván lót dựa cửa sổ, lấy trầu tiêm ăn và bà lên tiếng nói:
Cái con mẹ đó mới học mặt làm giọng sang, giọng nó nói nghe phát ghét. Nó lại dám khinh thị mình nữa chứ. Tôi đã nói với ông rồi, tôi không có thèm làm xui với cái con mẹ nhà Huyện Phan đâu. Mình như vậy mà nó dám chê, để gả nó cho cái quân cờ bạc. Thôi đừng thèm, thiếu gì con nhà giàu sang bằng 10 nó. Ô, nó tưởng là mình cầu cạnh nó hay sao chứ. Nè, ông phải tính cách nào để rửa cái hờn này nghe không? Chứ để mà nó khinh dễ.